Thân chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, như vậy đó là Trung Quốc mới đây đã đưa một cái giàn khoan khổng lồ xuống cắm ngay tại thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm giữa bờ biển Việt Nam với lại quần đảo Hoàng Sa hiện bây giờ đang do Trung Quốc chiếm đóng. Xin được hỏi giáo sư là ý đồ của Trung Quốc trong cái chuyện mà đưa cái giàn khoan xuống vùng Hoàng Sa đó là như thế nào ạ?
Có vấn đề ý đồ lâu dài và ý đồ trước mắt. Cái ý đồ lâu dài thì mọi người chúng ta đều biết rồi là Trung Quốc muốn chiếm toàn bộ Biển Đông và đẩy Mỹ ra khỏi khu vực. Còn trước mắt thì tôi nghĩ là có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là sau khi ông Obama đi sang thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines thì trong cái chuyến đi nó không có nói gì đến Việt Nam. Thứ hai là Việt Nam cũng không rõ ràng trong cái vấn đề chính sách của mình. Cho nên Trung Quốc muốn thừa lúc Obama mới vừa về nước là làm cái vấn đề này để xem thử cái phản ứng của Mỹ như thế nào. Có thể nói là một cú hích phía sau Tổng thống Obama, rồi xem thử coi cái phản ứng của Việt Nam và các nước ASEAN như thế nào để tiếp tục lấn thêm. Nhưng mà cái vấn đề về xa và dài thì chúng ta đều thấy cái hướng đi của Trung Quốc quá rõ rồi, là Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa, đã xây cơ sở trên đó, đã xây phi trường ở trên đó. Rồi Trung Quốc chiếm đảo Gagna và bây giờ nó đang xây phi trường ở trên đó, thì rõ ràng là Trung Quốc là muốn dùng hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nói chung, hay là đảo Phú Lâm và đảo Gagna nói riêng, để mà đe dọa không những các nước trong khu vực thôi mà cả thế giới nữa. Bởi như chúng ta đã nói nhiều lần rồi thì 60% của tất cả cái hàng mậu dịch chuyên chở trên biển là qua cái Biển Đông, mà cái yết hầu của cái Biển Đông như chúng ta cũng đã nói nhiều lần là cái vùng biển giữa Hoàng Sa và Việt Nam, cho nên Hoàng Sa rất là quan trọng. Vì thế cho nên Trung Quốc bây giờ là cấm cái giàn khoan ở đó để xem thử cái phản ứng của Việt Nam, của Mỹ và của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới như thế nào.
Dạ, thưa giáo sư, phản ứng của Việt Nam kỳ này đó thì có vẻ là nhanh chóng hơn những lần trước. Có nghĩa là chỉ vài ngày sau khi sự cố xảy ra đó thì Việt Nam tổ chức ngày họp báo quốc tế, cung cấp hình ảnh và lên tiếng tố cáo Trung Quốc. Ngoài ra đó thì Việt Nam cũng đưa tàu ra đó tìm cách mà ngăn chặn những cái hoạt động của cái giàn khoan Trung Quốc. Và đồng thời trong một chừng mực nào đó đó thì có một cái đèn xanh nho nhỏ bật cho một số người biểu tình. Như vậy đó thì cái nhận định rằng là Việt Nam có phản ứng mà tương đối cứng rắn hơn những lần trước đây, giáo sư thấy như thế nào?
Tôi thấy rằng là những cái phản ứng của chính phủ Việt Nam vừa qua rất đứng đắn, tôi thấy cũng vừa phải. Nhưng mà tôi nghĩ là có nhiều chuyện chúng ta nói nhiều lần là Việt Nam phải làm hơn thế nữa, là bởi vì mãi cho đến nay thì Việt Nam cũng vẫn mập mờ trong cái chính sách của mình. Mà vì Việt Nam mập mờ những chính sách của mình thì không những là Việt Nam đã giúp cho Trung Quốc tới thêm mà cũng làm cho nhiều nước ở trong khu vực cũng khó thấy mà có thể ủng hộ Việt Nam hay là cũng không biết ủng hộ Việt Nam như thế nào. Chẳng hạn như là nếu mà muốn nói về vấn đề thái độ rõ ràng, tôi nghĩ là trước nhất là Việt Nam đã phải nói từ lâu rằng là tất cả các cái đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa chỉ có cái lãnh hải, nghĩa là tối đa là 12 dặm thôi, 12 hải lý thôi. Thì là như vậy nó giúp cho các nước trong khu vực thấy rằng là Việt Nam không tranh chấp, ví dụ như là ở Trường Sa với các cái nước khác. Mà cũng cho ta thấy rằng là bây giờ ví dụ như là mới vừa đây là Trung Quốc muốn cấm cái giàn khoan đó, thì Trung Quốc nó cấm cái giàn khoan đó là cách đảo Tri Tôn 18 dặm. Xong rồi hắn mới nói rằng là cái đó là trong cái lãnh hải của Hoàng Sa. À, mà hắn không nói về cái lãnh hải EEZ của Hải Nam. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói rằng là nó cấm cái đó là trong cái vùng biển, vùng nước của Hoàng Sa. Mà như vậy tất nhiên hắn nói gì? Hắn nói là Hoàng Sa đã của nó và Hoàng Sa có một cái vùng kinh tế 200 dặm. À, thì ngăn ngược như vậy cho nên Việt Nam nếu mà đã tuyên bố rõ vấn đề này thì bây giờ có thể là ăn nói dễ hơn. Nhưng mà đằng nào đi nữa thì Trung Quốc cũng là đã làm quá, và cái vấn đề này không phải chỉ là vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, nhưng mà vấn đề này là vấn đề Trung Quốc dùng cái Hoàng Sa để làm mất an ninh và để gây tổn thương cho Việt Nam cũng cho như cho các nước khác trên thế giới. Thì đây là cái việc mà Việt Nam phải cần, tôi nghĩ là đem ra Hội đồng An ninh của Liên Hợp Quốc cũng như các cơ quan tài phán quốc tế khác.
Dạ, tóm lại đó thì theo ý giáo sư là để đủ sức mà ngăn chặn cái ý đồ của Trung Quốc như giáo sư vừa trình bày, thì Việt Nam trước tiên phải làm, tức là phải từ bỏ cái quan điểm mập mờ về vấn đề chủ quyền các đảo, tức là nói rõ là các đảo đó là không thể nào có được cái vùng hải phận mà 200 hải lý. Thứ hai nữa đó là phải đưa cái vấn đề này ra trước công luận quốc tế, mà cụ thể là trước các định chế quốc tế như là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thậm chí là đưa ra cái tòa án ITLOS.
Vâng ạ, quan điểm của tôi là như thế. Có nhiều người ở trong nước nói rằng là đưa ra các cái cơ quan tài phán quốc tế thì rất là khó, là bởi vì khi mà kiện vấn đề Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền lãnh thổ hay lãnh hải của Hoàng Sa thì phải có sự thỏa thuận của đôi bên thì ta mới thủ lý được, vân vân. Tôi nghĩ rằng đây là những cái biện minh cho cái việc không dám làm, bởi vì ví dụ như là Thư Luật Tân đã đưa Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc thì Việt Nam đáng lý ra từ lâu, ngay từ đầu là phải ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề này, mà Việt Nam ngay cả cái vấn đề chỉ ủng hộ thôi mà cũng đã không làm. Rồi Việt Nam có đòi hỏi những chủ quyền thái quá của Trường Sa, rồi không nói rõ vấn đề là tất cả các cái đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa là chỉ có 12 hải lý, mà cũng không xác định rõ là các cái việc đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam là nó phạm đến cái EEZ của Phi Luật Tân, Brunei và Malai. Thì khi mà Việt Nam không rõ trong vấn đề này thì Việt Nam khó mà có vận động cái sự ủng hộ của các cái nước ở trong khu vực. Mà cái vấn đề chúng ta đã nói nhiều lần rồi ở trên đài này của các anh là Việt Nam phải làm rõ ràng cái vấn đề này, mà rõ ràng vấn đề này là có lợi cho Việt Nam.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy là cái chuyện thứ ba mà Việt Nam cần phải làm là vận động được các nước trong khu vực.
Vâng ạ, đây là câu hỏi rất là tốt. Ngay trong lúc Trung Quốc cố tình kích động ở trong khu vực Biển Đông để xem thử coi cái phản ứng của các nước ở trong khu vực như thế nào, và một lần nữa là cũng muốn làm sao để các nước không có thể đi đến một cái chuyện thỏa thuận về cái nguyên tắc ứng xử về Biển Đông, tức là COC đó. Thì rõ ràng là Trung Quốc muốn làm như thế thì Việt Nam nên phân tích rõ cái vấn đề là cái nguy hiểm cho cả khu vực trong cái việc làm của Trung Quốc hiện nay ở cái vùng Yết Hầu như tôi nói giữa Hoàng Sa và Việt Nam đó, thì là không chỉ là cái vấn đề đe dọa an ninh của Việt Nam mà của toàn khu vực và của cả thế giới. Cho nên các nước ở trong khu vực là nên cùng với Việt Nam làm sao mà đi đến một cái sự đồng ý chung để giữ gìn cái an ninh cho khu vực. Thì tôi nghĩ đây là một cái dịp rất là tốt. Còn nếu mà Việt Nam mà sợ mà không dám nói rõ cho các nước bạn thì các nước bạn họ thấy rằng là anh bị thiệt hại nhiều như thế mà anh lại cũng không dám, anh không rõ ràng thì dạy gì mà chúng tôi lại phải rõ ràng vấn đề này. Cho nên là đây là một cái cơ hội mà nếu mà Việt Nam không làm, tôi nghĩ rằng là sau này khó làm thêm nữa. Thành ra là một đằng á, thì Việt Nam phải đẩy vận động các nước ở ASEAN, một đằng khác á, thì Việt Nam nên thúc đẩy Mỹ và các đồng minh Mỹ đưa vấn đề Biển Đông ra trước Hội đồng An ninh của Liên Hợp Quốc, bởi vì vấn đề này là vấn đề an ninh rồi, mà an ninh cho cả thế giới chứ không phải chỉ là vấn đề tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì chúng ta phải nêu rõ vấn đề này, và Việt Nam cũng phải nêu rõ cái vấn đề là tại sao mà Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và tại sao chứ Trung Quốc chiếm đảo Gama, giết người Việt Nam. Mà để xem giết người Việt Nam thì vấn đề này chúng ta có thể đem ra các cái tòa án quốc tế về vụ giết người. Nhưng mà vấn đề là muốn chứng minh cho thế giới rằng đây là Trung Quốc có chủ định từ lâu và muốn nghĩa là chiếm đóng toàn bộ Biển Đông. À, thì thành ra đó là thế giới phải có cái trách nhiệm, mà nhất là người Mỹ là cái nước buôn bán lớn nhất với Trung Quốc, phải có trách nhiệm nói cho Trung Quốc rõ ràng là cái việc làm như thế này không được, bởi vì việc mà Trung Quốc làm như thế này thì có ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ và của các nước khác.
Dạ, thưa giáo sư, trong cái vấn đề này đó, quan điểm của giáo sư đó là Việt Nam cần phải đưa cái vấn đề những cái đòi hỏi chủ quyền và những cái động thái của Trung Quốc tại Biển Đông không chỉ ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển, mà phải đưa ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Vâng, đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là bởi vì Trung Quốc đe dọa an ninh toàn khu vực. Và phải đưa ra cả Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc. Bởi vì khi mà đưa ra Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc ấy, thì Trung Quốc có thể sẽ phủ quyết mà vấn đề sẽ khó khăn. Nhưng mà đưa ra Đại hội đồng thì Trung Quốc khó mà có thể phủ quyết. Để làm được việc này thành công á, thì Việt Nam phải nhờ các nước lớn trên thế giới, phải vận động các nước lớn như là Mỹ, như là các đồng minh của Mỹ như là Anh, Pháp. Rồi Việt Nam cũng phải vận động các nước ASEAN, không cần hết tất cả các nước, nhưng mà ít nhất là nếu mà Việt Nam vận động được Philippines, Mã Lai và Brunei á, thì Việt Nam sẽ có một tiếng nói chung, là bởi vì bốn cái nước này là bốn nước bị cái đường lưỡi bò đe dọa nhất, hay là bị các cái hành động hiện nay của Trung Quốc đe dọa nhiều nhất. Thì nếu mà làm được cái vấn đề này đưa ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc á, thì tôi nghĩ sẽ có một tiếng nói lớn, và mong rằng cái tình thế nó sẽ không đi đến mất an ninh trong khu vực nhiều lắm á, thì Trung Quốc có thể cấm vận Việt Nam. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc cấm vận Việt Nam á, thì tôi nghĩ rằng là cái ảnh hưởng cũng không cao nhiều lắm á, thì nó giảm GDP của Việt Nam là khoảng 12-15% là cùng. Nhưng mà 12-15% trong một năm á, thì dân chúng Việt Nam chịu được, và dân chúng Mỹ hay người Mỹ cũng có thể chịu được. Mình có thể những cái xuất khẩu của Việt Nam có thể chuyển qua Mỹ hay chuyển qua nước khác. Nếu mà Trung Quốc cấm vận Malaysia là bởi vì Malaysia chống cái thái độ Trung Quốc hiện nay á, thì Malaysia như tôi đã nói đó là có thể là một cái nước bị thiệt hại nhiều nhất, là bởi vì khoảng 35% cái xuất khẩu của Malaysia sang Trung Quốc để tái xuất khẩu sang Mỹ và các nước khác. Nhưng mà nếu mà như ta đã thấy là Malaysia sau khi chuyến đi của Obama đã rõ ràng trong cái vấn đề lập trường của mình, thì tôi nghĩ rằng không có cớ gì Việt Nam là một cái nước có lãnh hải và lãnh thổ dài nhất ở trong khu vực mà không dám có một cái tiếng nói mạnh hơn để bảo vệ cái quyền lợi của mình, mà qua đó cũng là bảo vệ quyền lợi của khu vực và thế giới, và sẽ cho thế giới thấy là Việt Nam là một cái nước là can đảm và biết trọng lẽ phải, biết trọng luật lệ quốc tế. Và cái vấn đề này là vấn đề là quan trọng, là vấn đề luật lệ quốc tế. Để cho Trung Quốc làm một chuyện này là Trung Quốc phá vỡ không những Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, tuyên bố ứng xử về Biển Đông, nhưng mà tất cả những cái luật lệ khác quốc tế nữa, thành ra là không nên để cho Trung Quốc làm vấn đề này. Mà nếu mà Việt Nam cùng Philippines và các nước khác đứng ra bảo vệ an ninh và luật cho thế giới, tôi nghĩ là thế giới sẽ tán thành thôi.
Dạ, thưa giáo sư, tóm lại đó, cái quan điểm của giáo sư là Việt Nam không nên sợ Trung Quốc như cho tới lúc này.
Vâng, mà Việt Nam đến lúc này mà tình thế như thế này, mà nếu mà còn nghĩa là do dự thì Trung Quốc sẽ tấn tới thôi, bởi vì Trung Quốc muốn thừa cái cơ hội mà Mỹ và các nước khác đang lo vấn đề Crimea, đang lo về nhiều cái vấn đề khác trên thế giới, đang lo về các vấn đề kinh tế, thì nghĩ rằng là có thể nghĩa là làm vấn đề này mà không có cái phản ứng tích cực của nhiều nước trên thế giới. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam không có thể ngồi đó chờ, bởi vì nếu mà Việt Nam ngồi chờ thì nghĩa là không còn cơ hội nữa, thì Việt Nam phải dùng cái cơ hội này và đẩy tới và vận động, chứ không phải là ngồi chờ cho người ta nói cái này nói cái kia, cảm thấy rằng là cái an ninh của mình là được bảo đảm rồi. Không phải như vậy. Những cái nước lớn trên thế giới họ có rất là nhiều chuyện họ phải lo. Thành ra là nếu muốn bảo vệ an ninh cho Việt Nam, là Việt Nam phải có một cái chính sách rõ ràng và đứng đắn. Mà lúc này tôi nghĩ rằng là cái lúc phải làm, nếu mà càng nhân nhượng nữa thì nghĩa là sẽ càng ngày càng mất. Mà tôi nghĩ rằng là lúc này là cái lúc Việt Nam có cơ hội để mà đổi hướng. Và tôi nghĩ cái vấn đề đổi hướng sẽ có ích lợi cho Việt Nam và nhân dân Việt Nam về lâu về dài. Mặc dù trước mắt là có thể gặp một số khó khăn. Nếu mà Trung Quốc chẳng hạn như là cấm vận Việt Nam, nhưng mà tôi nghĩ Trung Quốc cũng chưa chắc là dám làm như vậy, là bởi vì Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt hại nhiều.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.